Mến chào tất cả mọi người, mến chào tất cả các bố mẹ và các anh chị em đang quay trở lại cái chương trình rất là quen thuộc. Đấy là chương trình Tâm sự nghề làm mẹ của Tâm Miu. Mình là Tâm Miu, là mẹ của hai em bé sinh năm 2017 và sinh năm 2019. Trước đây mình là một giáo viên mầm non, công việc hiện tại của mình là làm mẹ toàn thời gian, viết blog, thu âm podcast để chia sẻ những cái trải nghiệm và những kiến thức nuôi dạy con của mình đến với tất cả các bố mẹ. Hy vọng rằng những chia sẻ của mình có thể giúp ích cho các bố mẹ trên cái chặng đường mà các bố mẹ nuôi con. Để mà nghe những cái tập podcast của mình thì các bố mẹ có thể tải các trang ứng dụng âm thanh như là Google Podcast, Apple Podcast hoặc là Spotify. Còn để tìm kiếm thêm những cái nguồn kiến thức khác về các phương pháp giáo dục sớm, các kiến thức về nuôi dạy con thì các bố mẹ cũng có thể là vào cái trang blog Tâm Miu của mình nha. Rồi rồi, hôm nay là một cái tuần mới và các bố mẹ có biết không? Chúng ta đang tiến gần đến những cái ngày sắp Tết rồi. Và mình cảm thấy những cái ngày này rất là nô nức, rất là phấn khởi và tâm hồn rất là vui vẻ. Đặc biệt là các bố mẹ dậy sớm sớm đó, cộng với cái thời tiết mà hơi hơi lạnh lạnh xíu thôi à, chứ nhiều bữa nó cũng nóng lắm, nó không lạnh nổi. Nhưng mà khi mà gần Tết á, mình nhìn thấy nhà này thì đi chợ nè, mua hoa nè, rồi là mua bánh mứt nè, rồi là sửa sang nhà cửa nè, quét dọn nhà cửa nè, mua cây mai, mua cây đào nè, là tự dưng tâm hồn của mình cũng cảm thấy nó rất là vui. Mà đặc biệt nha, trong Tết á, là mình thấy không có vui bằng mấy cái ngày này đâu. Mấy cái ngày này tuy là hơi mệt mệt một xíu bởi vì cái khâu chuẩn bị, nhưng mà nó lại có rất là nhiều những cái không khí tạo cho con người của chúng ta cũng trở nên là phấn khởi hơn. Thì không biết là các bố mẹ đã chuẩn bị được gì chưa hay là đang còn đi làm. Thì bây giờ mình thấy là Tết nhất bây giờ cũng không có câu nệ quá nhiều như ngày xưa. Bây giờ mà ai mà ở Sài Gòn ra siêu thị mua cái là xong ngay, xẹt xẹt là bánh mứt, rồi là xẹt xẹt cái là dưa món liền. Cái gì cũng rất là tiện, rất là lợi. Vậy thì làm sao mà chúng ta có thể là vẫn duy trì được là cái việc mà chúng ta chuẩn bị cho Tết cổ truyền Việt Nam, và chúng ta vẫn có thể dạy cho con của chúng ta biết về cái nét văn hóa Tết Việt Nam này ha? Thì mình cũng xin đưa ra một số những cái gợi ý. Hy vọng rằng những cái gợi ý này sẽ giúp bố mẹ có thể là dạy cho con của chúng ta biết về cái lễ Tết Việt Nam, cũng như là góp một chút cái công sức của mình vào cái khâu chuẩn bị Tết. Thì chính cái điều này sẽ là những cái ký ức rất là vui vẻ, rất là ấm áp và rất là tuyệt vời để mà con lưu giữ lại khi mà con lớn lên. Dù cho con đi đâu, con làm gì, thì mỗi khi mà Tết đến xuân về thì trong lòng con tự dưng cũng sẽ khơi gợi lại, cũng sẽ nhớ về những cái ký ức tốt đẹp đó như bản thân của mình. Đó, các bố mẹ có biết không? Hồi mà mình còn nhỏ, cũng như là hồi mà mình còn ở quê đó, thì Tết đến là mình hay đi rọc lá chuối, rồi là mình hơ lá chuối, rồi mình lau lá, rồi đi ngâm nếp, ngâm đậu, có khi thì chở mẹ đi chợ, rồi quét dọn máng nhện ở trên nhà đó. Đó, làm những cái công việc đó nhưng mà thấy rất là vui. Và tới bây giờ mình vẫn là có cảm giác mỗi khi mà Tết đến thì lại cứ nhớ về những cái ký ức đó. Và mình rất là muốn đem những cái ký ức đó truyền lại cho con của mình, cũng như là tạo ra những cái ký ức đó để cho con của mình có những cái dấu ấn lúc mà con mình đang còn trẻ thơ, đến lúc mà sau này khi con mình lớn lên á, thì tự dưng là những cái điều mà mình đã làm, những cái ký ức đó thì giúp cho con của mình cũng sẽ tạo được những cái dấu ấn đó cho con của con mình. Đó, các bố mẹ thấy có hay không? Rồi, vậy thì những cái gợi ý mà mình muốn đưa ra cho các bố mẹ á, nó có những cái gợi ý sau đây. Thứ nhất là trước những cái ngày Tết này, chúng ta có thể là rủ con của chúng ta ha, đi dọn dẹp nhà cửa. Ví dụ như là bé thì lau cầu thang, bé thì lau cửa, mình thì lau nhà đó. Ba mẹ con vừa nói chuyện với nhau, vừa gắn kết với nhau và giúp cho con của mình hiểu được chuẩn bị ngày Tết là chúng ta phải làm như thế này. Đó, rồi tiếp theo là gì? Đi lau lá, rồi là đi vo gạo, đi đãi gạo để mà làm bánh đó. Rồi là có thể là kêu con chúng ta ngồi để xem cái cân nha, mẹ cân bao nhiêu lạng đậu nè, bao nhiêu lạng thịt nè. Rồi đó, rồi sắp xếp ra làm sao Đó, thì khi mà con chúng ta ngồi quan sát rồi là được giao nhiệm vụ như vậy thì con của chúng ta cũng rất là thích. Đồng thời là khi mà lớn lên á, tới Tết á, là con mình cũng lại muốn làm giống như mình đó, để mà truyền dạy lại cho con của mình. Đó. Rồi, cái điều thứ hai mà Tết chúng ta có thể dạy cho con, đấy là dạy cho con về cái văn hóa chúc Tết. Nói cho con hiểu được cái ý nghĩa về văn hóa chúc Tết người lớn dành cho trẻ con và trẻ con dành cho người lớn. Tại sao mà chúng ta phải dạy cho con? Để con hiểu được rằng, à, một năm cũ đã qua đi, những muộn phiền hay những khó khăn hay là có những thành công hay có những thất bại thì cũng đã qua đi rồi. Và bây giờ là một năm mới chuẩn bị đến, chúng ta sẽ chúc cho mọi người có những cái điều tốt lành và mọi người rất là hứng khởi, mọi người rất là vui vẻ để đón nhận nó, để mong muốn rằng mỗi người, bản thân mỗi người sẽ đón nhận được những cái điều may mắn, những cái điều tốt đẹp trong cái năm mới. Đó. Rồi, cái điều tiếp theo mà chúng ta có thể dạy cho con trẻ trong cái ngày Tết, đấy là văn hóa nhận tiền lì xì. Văn hóa nhận tiền lì xì thì mình nghĩ rằng là không quan trọng là cái số tiền đấy là bao nhiêu, mà quan trọng là em bé được lì xì, hoặc là bản thân của mình đi được lì xì cái bao đỏ đỏ đó, là mình cảm thấy là đã có rất là nhiều những cái may mắn rồi ha. Mình có thể mua những cái bao đỏ đỏ để mà mình dạy cho con của mình, có thể là sáng mùng 1 xuống để lì xì cho ông bà, ví dụ như là mừng tuổi cho ông bà, rồi kèm theo cái lời chúc là con chúc cho ông bà sống lâu trăm tuổi, có nhiều sức khỏe và vui vẻ bên con cháu. Đó. Rồi khi mà ông bà lì xì lại cho con, chúc mừng con thì con cũng biết cảm ơn. Đó. Và dạy cho con biết rằng là cái số tiền nó không quan trọng, mà quan trọng là cái ý nghĩa của cái việc mà mỗi người nhận cái bao lì xì đấy sẽ đem lại những cái may mắn trong suốt một năm sắp tới ha. Rồi. Vậy thì đó là những cái điều mà có thể dạy cho con khi mà dịp Tết đến. Có một cái điều nữa mà bản thân của mình á, mình rất là ghi nhớ khi mà mình còn rất là bé cho đến lúc mình lớn, là cứ mỗi Tết á, là cả nhà kéo nhau đi chụp hình. Các bố mẹ có biết không, ngày xưa nếu mà cùng thời với mình á, là thời 8X, thì có lẽ là cái thời đấy á, mà mỗi lần đi chụp hình thì cũng rất là khó khăn, bởi vì cũng không có tiền để mà đi chụp hình, và chụp hình xong thì phải mấy tuần sau mới có hình cơ đấy, chứ không phải như bây giờ là dùng điện thoại cảm ứng cứ chụp 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 một cái là đã có hình rồi ha. Và mình nghĩ rằng là cái việc mà cứ mỗi cái dịp, ví dụ như là lễ Tết nè, chúng ta chụp hình để lưu lại những cái khoảnh khắc đó, nó cũng có rất là nhiều những cái ý nghĩa. Khi mà chúng ta xem lại những cái bức hình đó, đem lại cho mình rất là nhiều những cảm giác. Tại thời điểm đó, mình trẻ như thế này, hay là tại thời điểm đó mình đã chững chạc như thế này, hay là tại thời điểm đó nhìn mình ngô nghê như vậy ha, hay là tại thời điểm đó mình có những cái khoảnh khắc mà mình ở bên người thân của mình rất là vui vẻ, rất là hạnh phúc. Tức là khi mà chúng ta tạo ra những cái không khí như thế thì cũng đem lại những cái tiếng cười và đem lại rất là nhiều niềm vui cho các thành viên trong gia đình. Và mình nghĩ rằng là cái việc mà chụp hình Tết nó rất là vui và rất là nhiều những cái điều thú vị. Không biết là các bố mẹ thì có thích như thế hay không, nhưng mà đây là những cái gợi ý của mình. Hy vọng rằng là các bố mẹ cũng sẽ cho vào cái list danh sách Tết những điều bổ ích mà các bố mẹ có thể là dạy cho con của mình ha. Rồi, tuy nhiên là ăn Tết thì rất là vui nè, nhưng mà các bố mẹ cũng hãy nhớ là có ba cái lưu ý mà chúng ta không thể bỏ qua. Thứ nhất, đấy là cái việc duy trì nề nếp cho con thì chúng ta không thể bỏ qua được. Đó là ăn ngủ nghỉ ha. Chúng ta phải đảm bảo, và con chúng ta cũng phải đảm bảo. Nhiều người bảo là thôi Tết mà cho nó chơi khuya một tí đi, hay là Tết mà cho nó ngủ trễ một tí đi, Tết mà cho nó dậy trễ một tí đi. Nói thiệt nha, trước đây khi mình còn đi dạy, mỗi lần mà Tết vô hay là những cái dịp lễ gì đó mà nghỉ vài ba ngày đi vào á, là tự dưng các bé là thấy nề nếp đi đâu hết trơn à. Ngủ trễ hơn, đi học trễ hơn, rồi là vào khóc mè nheo. Bởi vì sao? Bởi vì là các con vào những cái ngày lễ Tết thì được rất là thoải mái. Đó. Cho nên là mất hết nề nếp rồi, thành ra tới lúc mà sau khi lễ Tết thì lại phải lập lại cái trật tự ban đầu. ha. Cho nên mình nghĩ rằng là cái việc mà duy trì cái nền nếp này nó cũng khá là quan trọng. Rồi, cái lưu ý thứ hai đó là thức ăn. Thức ăn Tết đến đặc biệt rất là nhiều đường như là bánh kẹo, mứt này, rồi là nước ngọt nè. Mình thấy Tết ha, mấy em bé với lại mấy cháu của mình ở quê trời rất là thả ga trong cái chuyện này ha. Cho nên mình nghĩ rằng là các bố mẹ cũng phải lưu ý để tránh cái việc mà con bị rối loạn đường tiêu hóa hoặc là tiêu thụ đường quá nhiều cũng sẽ làm cho con không có muốn ăn cái bữa chính. Và đôi khi á, cái việc mà chúng ta đón lễ Tết như thế này nè, đó thì nhiều khi đi chơi quá đà hoặc là quên ăn hoặc là bỏ bữa cũng làm cho cơ thể của con chúng ta mệt mỏi, thì thành ra là đón một cái Tết không có trọn vẹn, không có lành mạnh và cảm thấy rất là mệt mỏi sau khi mà Tết qua rồi. Rồi, có một cái lưu ý thứ ba đó là bây giờ chúng ta đi đâu cũng phải nhớ là đeo cái khẩu trang và tuân thủ 5K nhé. Quên cái này á là hơi mệt đó nha. Bởi vì sao? Bởi vì Tết mà tự dưng bị Covid, bị nhà, bị giăng dây là thôi rồi, cô lập luôn ở trong nhà mà một mình ăn bánh tét, ăn bánh chưng, ăn mứt mỏi mệt luôn á. Ha. Rồi thì cái bài có chủ đề là Tết này đến đây cũng đã sắp hết rồi. Mình chỉ có một vài điều muốn nói với các bố mẹ thôi. Mình nghĩ rằng là một năm đã qua rồi, chúng ta cũng đã có những cái giai đoạn rất là khó khăn khi phải chiến đấu với dịch Covid. Mỗi người sẽ có những cái khó khăn riêng. Và mình nghĩ rằng là một năm mỗi người chúng ta sẽ có những cái tất bật, những cái vất vả, và cái thời gian Tết là cái thời gian mà chúng ta nghỉ ngơi, sum họp lại với gia đình, với những người thân yêu của chúng ta để nhìn lại một năm đã qua, cũng như là để kết nối yêu thương với những người thân trong gia đình, với những người bạn bè mà lâu rồi chúng ta không gặp ha. Thì chúng ta hãy tận hưởng cái giây phút đó đi ha, đừng có bỏ qua nha. Nhiều người nói rằng là thôi Tết cầu kỳ chi, đi chơi chỗ này chỗ kia đi cho nó thoải mái, chứ dọn dẹp nhà cửa làm chi, gói bánh làm chi, mệt quá ha. Mình nghĩ rằng là cái nào cũng có cái giá của nó. Ví dụ năm nay chúng ta có thể gói bánh, sang năm chúng ta không muốn gói bánh, chúng ta có thể đi chơi xa cũng được, không sao hết. Quan trọng là mỗi người trong gia đình của chúng ta có sự kết nối với nhau và hiểu nhau hơn, cũng như là những cái giây phút đó chúng ta biết trân trọng với nhau hơn. Chứ nói thiệt chứ áp lực rồi là công việc rồi là rất nhiều thứ cuốn con người của chúng ta đi rất là xa, chưa kể là một cái tác nhân mà gây chia rẽ đấy là cái điện thoại. Nhiều khi chúng ta gần cái điện thoại còn hơn cả là chúng ta gần những người thân yêu của chúng ta nữa. Đôi khi hai người gần nhau nhưng mà có cái điện thoại nó xen vô một cái là tự dưng là mỗi người mỗi chiếc là thôi rồi, không còn nói chuyện với nhau nữa ha. Thì thôi, cái tập podcast này đến đây cũng đã hết rồi. Mình chúc cho tất cả các bố mẹ, chúc cho tất cả các bé sẽ có một cái Tết vui vẻ, đầm ấm, lành mạnh. À, và hãy nhớ luôn ủng hộ cái kênh Tâm sự Người Làm Mẹ của Tâm Miu nha. Bye bye và hẹn gặp lại.